Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, qua câu chuyện của bà Ruter trong phân đoạn Kinh Thánh Ruter chương 2 câu 1 đến câu 13, bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với đề tài Khởi đầu mới chính là lời nhắc nhở chúng ta hãy luôn vững vàng đức tin trong cuộc hành trình theo Chúa, vì Ngài luôn ở cùng và ban phước cho những ai hết lòng trông cậy vào Ngài.
Naomi có một người bà con bên chồng, người có quyền thế và giàu, về họ hàng Elimelech, tên người là Bô-ô. Ruter người Moab thưa cùng Naomi rằng: "Xin để cho con đi ra ngoài ruộng, đặng mót giá lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót." Naomi đáp: "Hỡi con, hãy đi đi." Vậy Ruter đi theo sau các con gặt mà mót trong một ruộng kia. Té ra may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô, về họ hàng Elimelech. Vả, này Bô-ô ở Bethlehem đến, nói cùng các con gặt rằng: "Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi." Chúng đáp: "Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông." Đoạn, Bô-ô nói cùng đầy tớ coi sóc các con gặt rằng: "Người gái trẻ này là con của ai?" Người đầy tớ coi sóc các con gặt đáp rằng: "Ấy là người gái trẻ Moab ở từ xứ Moab trở về cùng Naomi. Nàng có nói cùng chúng tôi rằng: xin cho phép tôi đi sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút." Bô-ô nói cùng Ruter rằng: "Hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác, và cũng đừng xa khỏi chỗ này. Hãy ở cùng các tớ gái ta, xem người ta gặt trong ruộng ở nơi nào thì hãy đi theo đó. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Nếu có khác, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho." Ruter bèn sắp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất mà thưa rằng: "Vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến nỗi ông đoái xem tôi vốn là một người ngoại bang?" Bô-ô đáp: "Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sanh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm. Nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn." Nàng thưa rằng: "Hỡi Chúa, Chúa đã an ủi và dục lòng kẻ tôi tớ Chúa. Cầu Chúa lấy lòng ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng các tớ gái Chúa."
Câu gốc của bài học là: nàng có nói cùng chúng tôi rằng: xin cho phép tôi đi sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút. Ruter chương 2 câu 7. Câu hỏi suy ngẫm: để có lương thực nuôi sống hai mẹ con, cô Ruter đã làm gì? Thái độ làm việc của cô ra sao? Làm thế nào để chúng ta can đảm bắt đầu cuộc sống mới đẹp lòng Chúa? Kính thưa quý vị, hình ảnh hai quả phụ trải qua những mất mát lớn trong cuộc đời, vừa mới trở về quê hương và phải bắt đầu cuộc sống mới với hai bàn tay trắng là một hình ảnh vô cùng thương tâm trong phân đoạn Kinh Thánh này. Để kiếm được lương thực nuôi sống hai mẹ con, cô Ruter đã chủ động xin phép mẹ chồng cho đi mót lúa trong các ruộng, dù cô cũng còn khá xa lạ với vùng đất mới này. Bởi ơn thương xót của Chúa, cô Ruter đã gặp được đám ruộng của ông Bô-ô, người bà con giàu có bên chồng của cô. Khi biết được hoàn cảnh khó khăn của cô Ruter, ông Bô-ô đã đối xử cách rộng rãi với cô, xem cô như những đầy tớ gái khác của mình. Nếu như cô Ruter lựa chọn ở lại quê hương Moab của mình như chị dâu Ọt-ba của cô, chắc cô đã không phải đối diện với những khó khăn bức thiết như hiện tại. Nhưng không vì thế mà cô Ruter phàn nàn hay hối hận vì quyết định của mình. Ngược lại, cô rất chủ động trong cuộc sống nghèo khó, rất cần mẫn trong công việc mót lúa tẻ nhạt, rất lễ phép và khôn ngoan khi đối đáp với người lạ. Chính bởi thế, cô Ruter được ơn thương xót từ Chúa, được mọi người quý mến vì lòng hiếu thảo của cô dành cho mẹ chồng, câu 11. Có những khởi đầu mới đi kèm với vô vàn khó khăn, làm cho nhiều người phải e dè, giống như khi phải rũ bỏ những điều cũ không đẹp lòng Chúa để bắt đầu cho một nếp sống mới. Tuy nhiên, nếu chúng ta dám can đảm bắt đầu cuộc sống mới, hết lòng sống đẹp lòng Chúa và hết lòng mà làm những công việc mình có thể như lời Chúa dạy, hễ làm việc gì hay hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Cô-lô-se chương 3 câu 23. Thì Chúa sẽ không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ trước những nỗ lực của chúng ta hay bỏ mặc chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn. Trái lại, Ngài chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta như cách Chúa đã giúp đỡ cô Ruter. Trong thực tế, đôi khi chúng ta cũng muốn bắt đầu nếp sống mới đẹp lòng Chúa, nhưng lại không muốn đối diện những khó khăn đi kèm. Chúng ta cứ cầu xin Chúa cất những khó khăn ấy ra. Nên nhớ, phép lạ của Chúa sẽ không bao giờ tỏ ra cho những ai coi Chúa như một vị thần có nhiệm vụ cất hết những khó khăn và chỉ ban phát những điều may mắn cho họ mà thôi. Chúng ta cùng hiệp chung trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin cho con đừng vì ngại gian khổ mà trốn tránh việc bắt đầu với nếp sống mới Chúa muốn con thay đổi. Xin cho con vững tin rằng Chúa yêu thương luôn đồng hành cùng con trong mọi khó khăn. Amen. Quý vị thính giả thân mến, đâu là điều Chúa muốn quý vị thay đổi và bắt đầu cho khởi đầu mới theo ý Ngài? Dẫu đời sống mới gian nan, xin cho con cứ vững vàng đức tin, Chúa luôn dẫn dắt linh trình, yêu thương che chở, giữ gìn không thôi.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.